sáng sầu khi lúa mùa trổ đồng thơm bông.
Tầm quá trời những con quen đang khát khô cả cổ họng. Uống xong một lúc hai ly lấy từ vò nước, nó lội sủi đi ra, ổ khóa sau lưng nó nghiến mạnh. Con quê mệt nhọc lê tấm thân tơi tả về phía công viên. Nó hoàn toàn không nhận ra là thằng bò đang nằm mệt trên cỏ chờ nó. Nó chỉ nằm vật xuống ghế đá là mê đi, không cả đắp chăn chiếu. Thằng bò quay mặt đi với vẻ hờn giận. Nhưng rồi nó cố gắng nhòi người nhặt chiếc áo khoác của con quê rơi xuống cỏ đắp lên người con quê. Từ trong thân thể con quê bốc ra một mùi tanh tưởi làm nó phát nó ngoài. Nó muốn bò về chỗ của nó ở bờ sông, chui tọt vô lùm cây phủ miếng ni lông lên ngủ một giấc cho rồi. Chờ con quê thật là hoài công. Nhưng vừa lúc đó nó nghe có giọng nói thì thầm và có ánh lửa trong khu bụi cây che lều tạm của chị Bảy cả con. Tò mò nó bò ra phía sau, đẹp người sát đất trong một bụi cây gần sát. Nó dụi mắt, rõ ràng là thằng Long Tâm Định với con Nhung Sì Ke. Giọng chị Bảy cả con: đêm nay con Lê không về, thằng Tần thì xuống Tâm Định còn. Giọng thằng Long biết thằng hai nuôi đang ở trên với con Nét chứ gì. Có ngày thằng cán bộ nó cho phát súng phọt óc. Hề hề, mày tưởng vậy, nó có giọng để cho mày mượn Giang Sơn tảng sáng là nó về. Chị Bảy cả con nhỏ giọng làm thằng bò hết nghe được. Con Nhung Sì Ke thì mặt mày đã nghẹt lắm rồi, nó lờ đờ dựa sát người thằng Long. Thằng Long kéo Nhung Sì Ke vô tút bên trong. Chị Bảy cả con cười cười: mày chỉ choát thôi nha, còn vụ kia mình ghen lắm. Đừng khỉ nữa chị Bảy ơi, đây là chuyện làm ăn, mình có tính với nhau mà. À, nhưng mình cũng cứ ghen, hao của người ta chứ bộ. Thôi bà ơi, cũng mới nạp phạt cho bà đó thôi, dâm phụ. Nghe hay quá Long à, mày ngồi vậy là tao thích đó. Được rồi, dâm bà, cút đi được chưa? Thằng Long ngắt lên, tiếng cười rúc rích của chị Bảy cả con còn một lúc mới tắt. Dưới ngọn đèn dầu nhỏ, trong khuôn mặt Nhung Sì Ke khiếp quá, mắt như lồi lên, nước miếng chảy thành dòng. Long Tân Định nhét một viên gì tròn tròn vào miệng Nhung Sì Ke rồi kéo tâm thân hết hơi sức của cô ta dựa vào người. Kéo bên tay của cô gái ra, còn một tay Long Tân Định mò trong túi áo lôi ra đồ nghề. Một ống chích lụi vào cánh tay đã như một cành khô, mũi thuốc vừa dứt. Nhung Sì Ke quay người ôm chầm lấy Long Tâm Định, kéo Long Tâm Định nằm xuống. Mày chịu khó nằm yên, lát là khỏe re. Long Tâm Định dùng tay xoa khắp người cô gái. Mày toàn xương với da không nào, thảm quá mày ơi. Vẫn giọng Long Tâm Định: mày hết thời thật rồi, nữ hoàng chó gì nữa. Hèn chi thằng Cổn Bù Long nó sao thải mày. Giọng Nhung Sì Ke lờ nhờ: thằng khốn nạn nó lừa tao, tao sẽ giết nó. Tiếng cười của Long Tâm Định nghe rờn rợn: thiệt không đó, mày giết nó hay nó giết mày tới nơi? Mày nói gì? Tao hỏi mày, mày có dính vô vụ án mạng giật bót bắn chết người bữa hổm không? Thuốc đã thấm một phần, Nhung Sì Ke tỉnh dậy. Cô vùng dậy: ai nói với mày, thằng Cồn phải không? Đồ chó chết. Ờ, thằng Cồn kể hết với tao. Nó, mày còn nhờ nó giữ mấy thứ cướp giật mà nó không dám. Mày tưởng thằng Cồn nó thương mày lắm hả? Nó chỉ lợi dụng mày thôi. Nhưng Sì Ke không nói nữa. Nó đang phóng một con dao vô hình vào ngực thằng Cổn, cùng với lời nguyền rủa khủng khiếp: mày tỉnh chưa? Tao đưa mày đi gặp thằng Cổn nè. Nó ở đâu? Tao muốn gặp nó. Tao tự đến tìm mày. Này, bốn người con trai xuất hiện cùng một lúc. Thằng bò nhận ra Cổn và hai nuôi. Còn hai người kia lạ mặt, ngọn đèn dầu bị thổi tắt. Trước mặt thằng bò là một màu đen thẫm. Thằng bò nghe giọng Long Tâm Định thì thầm: đừng cho nó loa. Nhiều giọng thì thầm, thằng bò hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ra sao. Nó chỉ nghe tiếng ăn ạc, lúc được lúc không. Cố lắng tai nó nghe được thêm một giọng: đừng để dấu vết trên người nó. Lời là như thằng bò đã chứng kiến người ta hành hạ nhau, hiếp dâm tập thể, đâm nhau chết, mà lúc này da ốc nó cũng nổi dày và người run lên bần bật. Chắc chắn là họ giết con Nhung Sì Ke. Có nên la lên không? Đừng, chỉ một cú đấm là cái đầu nó đứt làm đôi. Nó há miệng mà tiếng kêu không thể nào phát ra được, và như một cái nắp vòi bật sút, nước đái nó tự động xì ra ướt dầm quần. cả một khu công viên đầy dân đồ đầy trắng bóng, nhưng giờ này hầu như chìm hết vào giấc ngủ. Nếu có kẻ thức, chẳng ai mất công tò mò dính vào mấy chuyện của giới anh chị, miễn là họ được yên thân là quý nhất. Bên ngoài xe tuần tiến của công an lâu lâu cũng có đi qua, cũng có mấy ánh đèn phim xẹt vào trong khu công viên, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng. Đem nó đi được chưa? Được. Vực nó dậy. Thôi thằng Cổng lo cú chót, đặt nó lên xe Honda. Thằng Long Tân Đình ngồi sau giữ nó. Xe đi khuya chở ba có sang gần bà, đi cái rẹp và tới nơi giải tán. Lào xào một lúc dưới tấm bạt, trong luồng cây lại sáng lên ánh đèn dầu. Chị bày cả toan lật ra một chiếc chiếu, chị nằm xuống như người, coi như đây là một mái ấm bình yên. Chưa bao giờ xảy ra chuyện gì nơi gối đầu của chị. Có tiếng xe Honda rồ máy ở bên phía mặt đường, tiếng xe kêu rền rĩ kéo xa dần và mất hút. Thằng Bò ngẩn ngơ, chuyện vừa mới xảy ra là có thực hay nó tưởng tượng vậy? Nó dụi mắt, hai nuôi cũng vừa chui vô kéo tấm chiếu, ngọn đèn dầu bị thổi tắt. Gần sáng con Quê tỉnh dậy, nó thấy thằng Bò nằm mọp trên cỏ, sương thấm ướt cả đầu, cả áo quần nó. Còn nó thì được đắp từ đầu tới chân bằng tấm chăn nó vẫn giấu dưới bốc bia đá. Chỉ có thằng Bò đã lo cho nó thôi. Lúc nó lay thằng Bò, nó biết thằng Bò không ngủ. Mày nằm đây lâu chưa? Từ tối hôm qua lúc mày về. Vậy sao tao không thấy? Sao mày không kiếm cái gì đắp xương ướt hết nè, bệnh cho coi. Tao không sợ bệnh, bệnh chết chứ ở đó mà không sợ. Tao không sợ chết, tao còn muốn chết phức đi cho xong. Gan cóc tía hả mày? Còn tao, tao sợ chết lắm, không ai chôn đâu nha mày. Bỏ vô cái hồ ướp cho người ta mổ tanh banh, người ta học làm bác sĩ đó mày. Sao chuyện gì mày cũng biết vậy? Thì tao cũng chỉ nghe người ta nói chớ. Tao cũng như mày, cắn không ra được một chữ. Ui chà, kỳ vậy nè. Tự nhiên con Quê ôm bụng, mặt nó tái nhếch. Mày sao rồi? Con Quê ựa một cái cổ nó như bị hóc cục xương muốn khạc ra. Tao thấy ui da kỳ à nha, như có bàn tay ai sắp sắp nối ruột trong bụng tao muốn ói quá trời. Mày đói bụng phải không? Bữa nay tao đãi mày ăn cơm tấm, mình huy hoàng một bữa đâu chết ai. Nó nhớ tới tờ giấy $100 còn dính trong người. Tao biết mày ngon, ông nội mày ngu quá. Con Quê xuống dọc, mày đưa tờ giấy bạc đó ra đổi là từ chết tới bị thương nha mày. À ha, tao đãi mày. Con Quê lôi trong áo ra một nắm giấy bạc vò nhầu. Thôi thì cái thân nó nhừ, tiền công của nó làm, trả cho cái thân là sạch sẽ. Nó xếp chân lại. Mày chờ ở đây nha, tao ra máy nước rửa giấy một cái. Muốn thay cái quần cũng không được, bộ bảy cả tông giờ này ngủ như chết. Thay kệ trang nó, mày chờ tao. Vậy mà tên cai máy nước đang nằm ngủ trèo queo tỉnh cái rồi. Mới đầm mày, tao mở máy. Thằng cha cai cầm cái kềm bự xoắn một vòng là nước phụt ra. Con Quê trung tiền. Rồi cha, cha quay đi cho người ta rửa. Con Quê ngồi xuống không có gáo, nó bụng nước trong tay nên rửa giấy lâu lắc lắm. Xong việc là trời cũng sáng bảnh rồi. Thằng cha cai nhăn mặt thúi hoắc. Mày bận tim la tới hồi phải không? Kể cha người ta động mồ tổ gì không? Con Quê quay cái mồm chửi. Thằng Bò hứng chí chửi theo. Chửi giết tụi nó có bài có bản. Đủ rồi, lần sau nhớ ngậm cái miệng lại nha cha. Đi. Con Quê đi, thằng Bò bỏ theo. Vậy mà chúng nó vẫn nói chuyện được với nhau. Cái mặt thằng Bò lâu lâu ngước lên, nó đã quên hết chuyện giận hờn đêm trước và mặt tươi tỉnh. Quẹo đường mặt thì bưởi, chúng đàng hoàng vô quán cơm tấm bỉ. Tên thanh niên chạy bàn đưa chân đẩy thằng Bò ra. Cút đi, mới sáng mày vô ái mà. Con Quê vất nắm tiền lên bàn. Ê, tụi tao ăn trả tiền đàng hoàng nha mày. Tao có tiền là tao cũng ngồi như người ta. Khi dễ ha. Mày trả cho nó. Tao trả được chưa? Đủ má Quê, mày coi cái mặt nó xấu hơn con bướm bướm của mày. Mày đỏ coi. Chọc được thiên hạ, hai đứa cười khoái. Mày ngồi lên ghế đi, mày dán coi. Thằng Bò nhìn cái ghế lắc đầu. Tao đây được rồi. Mày biết tao mà té một cái là gãy xương. Con Quê lên giọng. Hai đĩa cơm tấm bì sườn, có miếng chả lụa chiên vàng, làm lẹ coi. Còn gì nữa? À, hai đĩa cà phê sữa đá, nhiều nhiều sữa. Không có dư mà nhiều, làm đều tay như nhau. Đủ má người ta kêu nhiều sữa thì tính thêm tiền, mày tưởng tao. Suýt chứ nữa thì thằng Bò đã khai ra tờ giấy trong đâu. Con Quê đưa chân đạp nhẹ nó một cái và nó ngưng kịp. Tên chạy bàn kinh khỉnh bỏ đi. Cơm tấm bì, cà phê sữa đá cũng được mang tới đặt hẳn hoi trên bàn. Lần đầu tiên trong đời thằng bò vô quán ăn mà có trả tiền. Tuy ngồi xổm dưới đất, nó ăn một cách ngon lành và hứng chí. Con Quê cũng vậy, nó nhìn thằng bò ăn mà thấy mình cũng ngon miệng. Thình lình trong bụng nó quặn lại, rồi một luồng hơi đẩy hết thức ăn lên cổ. Nó cố gắng nuốt xuống nhưng quẹ một cái, thức ăn vọt ra một ít rơi xuống đĩa cơm. Vậy là nó không ăn được nữa. Mày đừng bỏ uổng, tao hết ăn nổi rồi. Bữa nay cái bụng của tao nó làm sao không biết nữa. Mày giống mấy bà chửa quá Quê. Mày biết sao không, tao thấy mấy bà chửa đi chợ ăn hàng cũng ói ra hết trơn, gớm ghiếc. Con Quê cười, nó mà chửa chết gì. Chẳng qua là hồi hôm suýt chết cho mấy tên quỷ sứ trong kho, tên hóa bảo vệ. Nó tự nhủ không bao giờ dại dột bước chân vô đó nữa, mới quần áo cũng bỏ luôn. Mày bỏ thì tao ăn. Hết dĩa của nó làm luôn một hơi dĩa cơm tấm bì của con Quê, kể cả một ít thức ăn từ trong bụng con bé đùn ra chua lót. Này biết gì không, cái con nữ hoàng gì kia như gì đó sao nó chiếc queo nó đứng rác ở đường Lê Lai, người ta hơi coi đông lắm. Cái mắt vô vòng đó rồi thời gian là mục xương, thiếu thuốc là chết. Ôi già, có chi là lạ, ở mấy đống rác của Lê Lai vài hôm là có một tên xì kê lăn ra chết. Mấy người mới vô ngồi một bàn đang kể chuyện xảy ra sáng nay. Thằng bò thấy đắng trong cổ thì ra chuyện nó chứng kiến đêm qua là có thực. Nhưng nó biết là lúc đưa chung xì kê từ trong bụi cây ra thì còn sống. Nó chết queo đâu từ đầu hôm, xác đứng đơ, mắt lồi ra miệng há. Chắc nó muốn kêu cứu mà lúc đó không có ai. Giọng người kể chuyện tiếp, thằng bò lắc tay con Quê, thằng Long tân định. Con Quê hiểu ra rất nhanh. Nó đưa tay đập nhẹ vào miệng thằng bò, đi về đi, tao không ăn uống được nữa. Nó quầy quả bỏ đi ra trước, thằng bò lật bệt bò theo, tai nó còn vạch lên, cũng nghe thêm tiếng được tiếng mất. Chia tay nha, con Quê nói, thằng bò gật đầu. Tối nay mày đừng đi đâu nữa nha, tao mua bánh bánh mì về cho. Người tâm bãi hoài, chẳng muốn làm đách gì nữa. Chúng nó đi một mỗi đứa một phía, chuyện ban đêm đã hết giờ của ngày, chúng nó đi ăn xin. Nhưng con Quê đuối quá, ngang nhà hàng Continental đang sửa chữa nửa chừng thì bỏ dạng. Nó leo lên một bậc thềm cao nằm mệt một đống, đầu nó đau như búa bổ và máu tử nó nhồi nắng như muốn phun hết cả chất nhờn ra. Nhắm mắt lại, nó thấy cả ngàn ông sao xẹt tứ phía, vậy mà như con chó bị một trận đòn như tử. Máu thịt rầm rề, rồi cũng phải tự dậy mà đi. Một lát con Quê cũng qua cơn. Bước xuống đất, việc đầu tiên của nó là tới quán phù bạch, tắm táp và mặc bộ quần áo sạch. Chung tới khoảng tiền này thì túi nó giống túi. Mà sao anh đành gian dối.